Cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác? Chúng ta cần phải có năng lực, có trí huệ để phân biệt. Phàm là lợi ích tất cả chúng sanh, giúp đỡ xã hội, an định, thế giới hòa bình. Đây là thiện. Phàm là lợi ích chính mình, lợi ích đoàn thể của chính mình, tổn hại người khác, lừa gạt người khác, đó là ác. Quả báo ác ở ba đường, vậy có đáng hay không? Con người ở thế gian, bạn có thể sống được bao nhiêu ngày? Giả như bạn sống đến 100 tuổi, cũng chẳng qua là 36.000 ngày. Nó quá ngắn ngủi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đi tạo tác tội nghiệp, đọa lạc ở ba đường, thời gian đó thật quá dài, thật là không đáng. Cho nên ở thế gian này, đọc sách thánh hiền, nhận được giáo dục tốt, nhất định phải khắc phục phiền não của chính mình, khắc phục dục vọng của chính mình, chân thật phát tâm lợi ích chúng sanh. Bạn nói xem, bạn muốn trở lại độ chúng sanh? Tôi thường nói, muốn độ chúng sanh thì phải độ chính mình trước. Bạn chính mình chưa được độ thì bạn làm sao có thể độ được chúng sanh chứ? Làm thế nào độ được chính mình đây? Đem phiền não tập khí của chính mình toàn bộ cải đổi hết, chính là độ chính mình. Thập thiện nghiệp đạo kinh chính là tiêu chuẩn. Sát sanh là tập khí, là phiền não. Ta từ đây về sau không còn sát sanh nữa. Khi không hiểu cái đạo lý này, ở trong phòng chúng ta thường hay xem thấy kiến, mũi, gián, những con vật nhỏ này gây phiền phức, hữu ý hay là vô ý liền giết chết chúng. Sau khi học Phật rồi không còn giết nữa, chúng cũng là một sinh mạng. Kiến đến chỗ này là tìm thứ gì để ăn, tìm thức ăn để ngu sinh. Chúng không đáng phạm tội chết. Tại vì sao chúng ta muốn giết chúng vậy? Nhất định không thể. Chúng ta dùng phương pháp gì để đối đãi với chúng đây? Tâm từ bi đối với chúng, chúng ta phải bố thí cúng dường cho chúng. Chúng tìm thức ăn để ăn, chúng ta lấy một ít thức ăn để ở trong giường nhà. Dần dần chúng sẽ đi ra ngoài đó, vì sao sẽ không còn đến quấy nhiễu bạn nữa. Không cần phải giết hại chúng, không cần phải phòng bị, không cần phải dùng thuốc diệt côn trùng, không cần đến bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể câu thông với chúng. Chúng có linh tánh. Phàm có linh tánh, bạn giết chúng, lẽ nào chúng không có cái tâm báo thù hay sao? Tương lai chúng được thân người, chúng ta lại biến thành kiến, chúng lại giết hại chúng ta, oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Cho nên sự việc này nhất định không thể làm. Trộm cắp rất là dễ phạm. Phàm làm những việc tổn người, lợi mình đều là thuộc về trộm cắp. Có một số người nói, không tổn người làm sao có thể lợi mình. Cái quan niệm này chính là sai lầm, chính là mê hoặc. Họ không biết lợi người mới là chân thật lợi mình, tâm chân thành lợi ích chúng sanh. Phật dạy chúng ta quản tu cúng dường. Quản là quảng đại, không có biên giới. Đối với tất cả chúng sanh, chúng ta tận tâm tận lực đi cúng dường họ, bố thí cho họ, quả báo không thể nghĩ bàn. Chúng ta bố thí cho nhân dân của một nước, nếu bạn không cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả báo tương lai của bạn nhất định sẽ làm quốc vương ở cái quốc gia đó. Vì sao vậy? Bạn có ân huệ đối với họ. Nếu như bạn bố thí toàn thế giới, vậy thì bạn làm luân dương rồi. Trên kinh Phật nói là đại dương thống trị toàn thế giới, minh chủ của thế giới. Rất nhiều quốc gia đều tình nguyện nghe theo giáo huấn của bạn, đều phục tùng hiệu lệnh của bạn, từ bố thí mà ra. Ngày nay bạn có tiền, kiếm được rất nhiều tiền là do đời trước bạn tu tại bố thí. Ngày nay bạn có trí huệ là do bạn trong đời quá khứ tu pháp bố thí. Bạn được khỏe mạnh sống lâu là do bạn tu vô úy bố thí. Tu nhân gì thì được cái quả đó. Không có tu nhân, ngày nay nghĩ hết phương cách, có được quả báo cũng không thể có được. Không hề có việc này. Cho nên làm bất cứ nghề nghiệp gì có thể kiếm được tiền, tôi không tin tưởng một nghề nghiệp nào đó đều không thể kiếm được tiền. Trong mạng của bạn chân thật có, do bố thí nhiều rồi, không luận làm bất cứ việc gì cũng đều kiếm được tiền. Trong mạng có, bạn làm sự nghiệp đó là duyên, bạn đã có nhân, nhân kết với duyên thì quả liền hiện tiền. Bạn không có nhân, duyên có thù thắng hơn nữa, bạn cũng không được thứ gì. Những đạo lý cùng chân tướng sự thật này, chỉ có Phật nói được thấu triệt, nói được tường tận. Cho nên, độ chúng sanh trước tiên phải độ chính mình. Độ chính mình thì trước phải thay đổi phiền não tập khí của chính mình. Việc đầu tiên phải thay đổi là đem cái tâm tự tư tự lợi cải đổi nó, học theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có chính mình. Trên kinh Kim Cang nói rất hay: Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tùy loại hóa thân. Ta đến cái thế gian này chính là hành Bồ Tát đạo, chính là đến độ chúng sanh. Độ chính mình chính là độ chúng sanh. Bởi vì độ chính mình thì làm ra một tấm gương tốt. Bạn là mô phạm của xã hội đại chúng, tấm gương của xã hội đại chúng, để người ta xem thấy bạn, tôn trọng bạn, bắt chước theo bạn, học tập với bạn, bạn liền độ được họ rồi. Bạn không thể độ chính mình thì quyết định bạn không thể độ được người khác. Bạn nói được hay hơn, người ta xem thấy bạn không giống thì làm sao được chứ. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, tổ sư đại đức, họ làm ra một tấm gương thật tốt cho chúng ta xem. Cả đời chỉ có tu thiện, quyết không làm ác, chỉ có lợi ích chúng sanh, quyết không lợi ích chính mình. Chúng sanh chính là chính mình, lợi ích chúng sanh là chân thật lợi ích chính mình. Cho nên tâm lượng phải lớn. Ngạn ngữ nói rất hay: lượng lớn thì phước lớn, lượng nhỏ thì phước nhỏ. Việc làm thiện dù rất nhỏ, nếu như tâm lượng lớn thì việc làm thiện này của họ liền rộng lớn, liền biến lớn. Tâm lượng nhỏ, có làm nhiều việc thiện hơn thì quả báo vẫn là rất nhỏ, nó sẽ không vượt qua tâm lượng của bạn. Cho nên việc đầu tiên phải mở rộng tâm lượng. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, mà tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát. Trích lục từ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký